This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 6 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đỗ Phúc
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đỗ Phúc cùng quý thính giả. Hôm nay là ngày thứ Tư mà anh Khôi Nguyên anh nói là ngày bản lề. Tuy nhiên chị Thu Nga, ngày hôm qua có bị bể đầu vì mưa đá hay không?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đỗ Phúc, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Không có bị bể đầu, tại vì khi mà mưa rớt xuống thì cái đầu nó nằm ở chỗ khác. Nhưng mà mấy hôm nay có những cơn mưa cho nên là khí hậu cũng đỡ, không có còn ba con số nữa thì chúng ta cũng enjoy, nhưng mà không có enjoy, dĩ nhiên là không có enjoy lỗ đầu rồi. Ngày hôm nay mưa có thể lên đến 40%. Bây giờ là 77 độ, cao nhất chỉ có 96. Mình nói 96 khi mà so sánh với cái nóng thì nó mát. Nhưng mà khi mà trời lạnh hay 96 gọi là nóng thì nó cũng lạ. Và ngày mai thì mưa không còn nữa, nếu có chăng cũng chỉ có 10%. Ngày mai thì mặt trời ra nhiều rực rỡ và 96 độ ban ngày và ban đêm là 77. Và những ngày kế tiếp thì cũng khoảng là từ 95 cho tới 97 và cũng không có còn mưa nữa. Cho nên chúng ta enjoy cái thời tiết trước khi mà nó nhảy lên trở lại 3 số, đúng hay không Đỗ Phúc?
Dạ vâng, thưa đúng rồi chị Thu Nga, thì ở Dallas có mưa đá nhưng mà Houston thì cũng còn mong có cơn mưa nào đó cho nó mát, ví dụ nhưng mà vẫn không có mưa chị Thu Nga ơi. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Hiện bây giờ chúng tôi ghi nhận là nhiệt độ bên ngoài là 80 và trời rất là khó chịu, cảm giác rất là hầm, và có lẽ là do mưa mà mưa không được. Hôm nay thì trời có nhiều mây. Bước sang ngày mai nhiệt độ vẫn không thay đổi, 94 là thấp nhất và 75 là 94 là cao nhất và thấp nhất là 75, và cơ hội mưa vẫn rất là mong manh 10%. Và từ thứ 6 cho đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ vẫn không thay đổi, vẫn dao động từ 95 là cao nhất và thấp nhất là 75 mà thôi.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về một nghiên cứu mới được công bố cho thấy chi phí cho những cái trường hợp vào các phòng cấp cứu thì trong những thời năm gần đây, cái chi phí này đã tăng lên gần như là gấp đôi. Và theo đó thì các trung tâm cấp cứu đã tính những cái trường hợp rất là cho nhiều trường hợp để mà đạt cái mức mà cần chăm sóc cao nhất, tức là chi trả nhiều nhất. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết trong hàng tuần, hàng tháng sau khi cơn bão Harvey rút ra khỏi Houston và vùng phụ cận, thì những cái ghi nhận đã cho thấy về mức độ ảnh hưởng rất là nặng nề, có thể xem như là lớn nhất trong lịch sử, đã được ghi lại như là tổng lượng nước mưa, là mức hồ chứa, cũng như rằng là sự hủy diệt của cơn bão này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các khu vực khác nhau. Thì lát nữa đây anh Đỗ Phúc sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang tờ Houston Chronicle nói về nhà truyền giáo Joel Osteen, được xem như rằng là vốn là một trong những người khá nổi tiếng không những tại Houston mà còn tại khắp nơi, với những cái bài giảng của ông trên truyền hình đã thu hút hàng triệu người xem hàng tuần, cũng như rằng là hàng chục triệu người xem hàng tháng tại các quốc gia khác nhau. Thì ông John Osteen với sự lãnh đạo cũng như rằng là sáng suốt của mình, ông đã giúp cho nhà thờ Lakewood phát triển từ những bước khởi đầu nhỏ trở thành một trong những nhà thờ lớn nhất tại Hoa Kỳ. Liên quan đến vấn đề thương mại, thì Mỹ Tây Cơ đã quyết định đáp trả lại đối với những mặt hàng của Hoa Kỳ nhằm đáp trả cái phần những cái mức thuế mà Hoa Kỳ đánh vào thép và nhôm. Theo đó thì họ sẽ áp đặt khoảng là 3 tỷ Mỹ Kim tiền thuế nhắm vào các sản phẩm của Hoa Kỳ như là thịt heo, rượu whisky, phô mai và một số mặt hàng khác. Cuối cùng, liên quan đến cơ quan vũ trụ NASA, thì những sự chậm trễ và hủy bỏ có thể sẽ gây ảnh hưởng cho các nhiệm vụ của cơ quan này, bao gồm thám hiểm mặt trăng cũng bị ảnh hưởng, và hai kế hoạch về vấn đề kính thiên văn đang bị đe dọa. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về vấn đề di dân. Với cái việc mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump tách ly các trẻ em ra khỏi các gia đình di dân khi mà họ vào Hoa Kỳ, như vậy là đã vi phạm về cái quyền nhân quyền cũng như là luật quốc tế. Văn phòng về nhân quyền của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã cho biết như vậy và yêu cầu chính phủ của Hoa Kỳ cần phải lập tức ngưng về cái hành vi này. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên nói về để đáp ứng về những cái lời khiển trách của thống đốc Greg Abbott, thì ủy viên y tế của tiểu bang Texas cho hay là họ đã trừng phạt các công ty y tế khi mà họ đã nhận hàng tỷ Mỹ Kim thọ người của người thọ thuế mỗi năm nhưng mà lại không có chăm sóc tử tế đối với lại những người già và những người tàn tật tại tiểu bang Texas. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì Mỹ Tây Cơ đã đánh trả lại Hoa Kỳ vào ngày hôm qua khi mà họ áp đặt thuế mới trên trị giá 3 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Hoa Kỳ, trong đó có thịt heo, rượu whisky, cheese và một số các sản phẩm khác để đáp ứng về cái việc chính phủ của Tổng thống Trump đã áp đặt thuế mới trên các thép cũng như là nhôm. Và tình trạng này đã gây ra một cái sự căng thẳng mới đối với lại hai quốc gia. Trong khi đó thì họ cũng đang gặp khó khăn trong cái việc soạn thảo lại cái hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ. Bản tin phía dưới cho hay là trong cái vụ nổ súng tại trường học tại Ellis County thì thiếu niên này có thể sẽ bị ra tòa với cái tư cách là một người trưởng thành. Nạn nhân trước đó, trước khi bị nổ súng thì cũng đã ôm kẻ nổ súng là thiếu niên này, và các giới chức về cái cuộc điều tra đã cho biết như vậy. Và bản tin cuối cùng là tin buồn cho anh Khôi Nguyên cũng như anh Đỗ Phúc và quý ông. Đó là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ các vụ về những cái cuộc thi hoa hậu sẽ không có phần trình diễn áo tắm. Các nhà tổ chức vào ngày hôm qua đã công bố như vậy, và như thế trong cái bối cảnh là để có thể xác định lại cái vai trò mới của người phụ nữ cũng như là việc công bằng giới tính. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News. Anh Khôi Nguyên với anh Đỗ Phúc.
Cái tin đó anh Quang Hưng không buồn hay sao?
Của quý ông. Của quý ông. Dạ vâng.
Dạ vâng. Trở lại với bản tin chi tiết về cái báo cáo của cơn bão Harvey. Thì bão Harvey đã xảy ra cách đây khoảng 9 tháng rồi. Thì và bây giờ thì người ta bắt đầu quay trở lại để phân tích những cái chi tiết cặn kẽ về cái cơn bão vừa qua, để hồi đó có những cái dự phòng cho những cơn bão sắp sửa xảy ra ở Texas mình. Tại vì chúng ta biết là Texas thì thường năm nào cũng có bão, không lớn thì nhỏ mà thôi. Thì theo như cái ghi nhận của cái bản báo cáo này thì người ta nhận thấy rằng Harvey đã gây ra một cái trận lụt lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Và việc tổng hợp tất cả các dữ liệu thành một cái tài liệu cung cấp cho những nhà phân tích cũng như họ thảo luận để diễn ra phục vụ cơn bão Harvey cũng như là tăng cường cái khả năng phục hồi của những cái khu vực đối với cái trận lũ lụt trong tương lai nếu có xảy ra. Thì các quan chức của quận Harris đã tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên trong số 23 cuộc họp công khai được lên kế hoạch. Và một cái vấn đề mà về chi phí đó, người ta dự định là khoảng 2,5 tỷ đô la cho Mỹ Kim cho các cái dự án về kiểm soát lũ lụt trong tương lai. Thì có cái chủ đề mạnh nhất trong cái báo cáo này là người ta ghi nhận là cái cường độ đáng kinh ngạc, thời lượng cũng như là cái phạm vi địa lý của lượng mưa trong cái cơn bão Harvey vừa qua. Chúng ta nhớ rằng cơn bão Harvey đến ở gần cái Rock Park ở phía nam Houston bắt đầu vào ngày 25 tháng 8. Và sau đó thì ở Houston bắt đầu mưa lớn từ ngày 26 tháng 8 và tiếp tục xảy ra trong nhiều ngày, và làm ngập lụt các cái khu dân cư và các cái hồ chứa nước ở thành phố Houston cũng bị quá tải, và các cái cơn đập cũng như là các cơn đê cũng đã bị quá tải với lượng nước. Quận Harris đã tổng ghi nhận cao nhất trong 4 ngày, đó là cái lượng nước cao nhất là 47,4 inches tại Clear Lake và xa lộ tiểu bang 45. Và ở quận hạt Liberty thì ở phía đông Houston thì con số này đã vượt qua 51 inches, và cho nên là cái lượng nước rất là cao và đã gây cái lũ lụt rất là nhiều khu vực ở thành phố Houston. Và các cái điểm chính khác được ghi nhận trong cái báo cáo là đã có xác nhận được 36 trường hợp tử vong do cái cơn lụt trên toàn quận Harris và trên 68 trên toàn tiểu bang. Trong khi hầu hết các trường hợp tử vong trong các lũ lụt gần đây đó là do sự chết đuối trong xe, thì người ta ghi nhận rằng hầu hết các trường hợp tử vong do Harvey liên quan đến những người bên ngoài mực nước dâng cao hoặc là mực nước cao, tức là họ có thể là họ lụt không phải là do cái họ lái xe mà họ chìm trong nước, mà có thể là do cái lượng nước quá cao đã tràn vào nhà. Harvey nói thì người ta nói rằng có một vài người bị chết đuối tại nhà và hoặc là nơi làm việc của họ, thì đó là một cái ghi nhận khác so với những cơn bão khác. Về thiệt hại ước tính chung khoảng 125 tỷ Mỹ Kim, và người ta nhận thấy rằng với cái mức độ thiệt hại cao như vậy thì Harvey sẽ là một cơn bão tốn kém thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta cũng nhớ rằng cái bão Katrina khi mà tấn công New Orleans năm 2005 thì chỉ gây mức độ là gây thiệt hại là cao nhất là 160 tỷ Mỹ kim. Và các cái cơ quan chính phủ cũng giải cứu được, tức người ta ghi nhận là có cái giải cứu được khoảng 60.000 cư dân trong quận Harris, và hầu hết là số người mà cần phải di tản giải cứu đó là từ trong nhà của họ, và 32.000 người đến các cái nơi sơ tán tại 65 nơi trú ẩn tạm thời mà thành phố Houston đã mở ra. Và cơ quan cũng đã ghi nhận rằng đã phải trợ cấp lên tới 4,8 tỷ Mỹ kim cho tiền thuê nhà, tiền sửa chữa nhà và các cái trợ giúp khác cho hơn 177.000 hộ gia đình thông qua chương trình hỗ trợ. Và cái lượng mà nước mưa như vậy thì nó gây ngập lụt rất là nhiều ở thành phố Houston, và đó là những cái thống kê mà mang tính chất chi tiết cho cái cơn bão Harvey đã gây ra trong năm ngoái. Và xin được trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Đỗ Phúc. Thưa quý vị, luật sư của Leader Page Patterson của nhà thờ Southern Baptist nói ông ta không tìm thấy một điều gì gọi là có thể kết tội thân chủ của ông về vụ một cô gái cho là đã bị cưỡng hiếp, và ông nói với người khác không được báo cảnh sát. Ông Patterson đã bị đuổi khỏi nhà thờ Forward Southwestern Baptist Theological Seminary ngày 30 tháng 5 với một statement to chairman của Board of Trustees chê trách ông đã không giải quyết được cái sự tường trình về vụ tấn công tình dục. Ông Patterson mới được đẩy lên chức president tuần trước đó. Luật sư của ông là Shelby Sharp nói trong buổi phỏng vấn bởi Star Telegram là không thấy một cái điều gì để gọi là ông Patterson này có tội, và nói rằng ông rất hiểu ông Patterson biết làm sao đối xử với đàn bà. Ông biết thế nào là hành hạ. Chairman của The Southwestern nói Patterson đã gửi ra một email cho người đứng đầu Campus Security và đòi hỏi gặp người bị được cho là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp một mình để gọi là break her down. Vụ cưỡng hiếp được báo từ tháng 8 năm 2015, và theo lời luật sư thì cô đã rời hẳn trường vì bị đối xử không tốt. Luật sư Stuart Cochran của Dallas nói với tờ Star Telegram là Patterson gọi mẹ của nữ sinh là nết, tức là khùng, bắt buộc người đàn bà và gia đình bà phải đưa tay lên nói chuyện trong buổi meeting và nói rằng điều tốt khi mà nữ sinh này bị cưỡng hiếp. Ông nói Patterson đã out of country khi mẹ của nạn nhân liên lạc với ông và đòi ông phải gặp tối hôm đó. Và khi ông bảo thư ký cho cuộc hẹn thì ông gọi bà mẹ là nết trong email. Trong một statement cho tờ Star Telegram thì Cochran nói đây là một bình luận không thể chấp nhận, nói nạn nhân bị cưỡng hiếp là tốt và đây là một sự abuse bằng lời nói. Vụ đầu tiên của Patterson là vào cuối tháng 4 khi ông nói với người đàn bà hãy cầu nguyện khi không được hạnh phúc bị chồng hành hạ hơn là ly dị. Và khi ông thấy cái việc cầu nguyện chỉ cho người đàn bà về đôi mắt bầm đen mà thôi thì ông đã bị chê trách từ lúc đó. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất nghe bản tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle nói về một nghiên cứu mới được công bố cho thấy là các công ty bảo hiểm phải chi trả quá nhiều cho những cái dịch vụ tại các phòng cấp cứu. Thì theo đó, mặc dù con số những người đến phòng cấp cứu có bảo hiểm vẫn giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước, nhưng mà chi phí chi trả cho những cái dịch vụ bên trong các phòng cấp cứu thì lại tăng lên gần như là gấp đôi. Vào năm 2016 trung bình đó, thì các hãng này phải chi trả cho những người có bảo hiểm hoặc là những bệnh nhân đến các phòng cấp cứu là khoảng 247 Mỹ Kim cho một người. Trong khi đó, năm 2009 chỉ là 125 Mỹ Kim cho một người. Giải thích cho sự tăng đột biến này thì theo như là ông John Hargreaves, là một nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của bản báo cáo, cho biết rằng là dường như các phòng cấp cứu đã thay đổi cách tính đối với những trường hợp khẩn cấp, bởi vì theo đó thì họ đánh giá từ 1 cho đến 5 về mức độ nghiêm trọng, cao nhất là 5 và sẽ được tính với những cái chi phí đắt đỏ hơn. Tổ chức vô vụ lợi có trụ sở tại Washington DC này đã phân tích khoảng là 40 triệu những trường hợp có những trường hợp chăm sóc sức khỏe cho những người có bảo hiểm từ năm 2009 đến 2016, bao gồm là United Healthcare, Aetna và Humana. Đối với những bệnh nhân đến các phòng cấp cứu, trong cả những trường hợp là
chuyển đến từ từ các phòng cấp cứu chuyển đến bệnh viện, hoặc là chỉ đến các phòng cấp cứu rồi sau đó ra về đó, thì tính lại đó thì họ có từ 1 đến 5 theo các cấp độ khác nhau. Và vì thế, theo như ông Harfris thì báo cáo của ông, mặc dù chỉ tập trung vào những cái chi phí mà bệnh viện hoặc là phòng cấp cứu đưa ra, cung cấp ra để chữa trị, nhưng mà nó không có bao gồm những cái chi phí thực tế khác. Ông thấy rằng trong 8 năm vừa qua, giá cho tất cả các dịch vụ ở các phòng cấp cứu đã được tăng một cách chóng mặt. Texas nằm trong các tiểu bang có mức tăng cao nhất, với cái mức là sử dụng cái mức là từ 4 đến 5 đó đã tăng 61% cho trong năm cho những năm từ 2009 đến bây giờ. Chi phí cho các chăm sóc tại các phòng cấp cứu đã trở thành một trong những vấn đề nóng trong thời gian gần đây. Tại Texas thì một trong những công ty bảo hiểm lớn của tiểu bang là Blue Cross and Blue Shield đã đáp lại cái vấn đề này bằng cách rằng là họ tính đưa ra một cái chương trình nhưng mà gây tranh cãi. Đó là họ sẽ đánh giá một cách thực tế và chính xác xem là những người có bảo hiểm y tế, tức là HMO, có sử dụng phòng cấp cứu một cách thích hợp hay không. Và nếu mà họ xác định là những cái trường hợp có thể được chữa trị một cách ít tốn kém hơn, thì công ty bảo hiểm sẽ không trả cho những cái phòng cấp cứu này. Nhưng cuối tuần trước thì các giới chức của Blue Cross and Blue Shield cũng đã thông báo sẽ trì hoãn cái kế hoạch kể trên cho đến đầu tháng 8, sau khi cơ quan bảo hiểm của tiểu bang Texas để tìm thêm một số thông tin và bảo đảm rằng những bệnh nhân sẽ không bị ảnh hưởng bởi chương trình mới mà công ty này đưa ra. Tại các nơi khác trên toàn quốc thì công ty Adham, vốn cũng là một công ty bảo hiểm lớn, cũng đã khởi xướng một cái chương trình tương tự tại các khu vực như là Kentucky, Missouri, Indiana, Ohio, New Hampshire và Connecticut. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, để đáp ứng lại cái lời khiển trách của thống đốc Craig Abbott, ủy viên y tế của tiểu bang Texas cho hay là họ đã trừng phạt các công ty y tế mà những công ty này đã nhận hàng tỷ Mỹ Kim người thọ thuế mỗi năm, nhưng mà lại không có chịu chăm sóc cho những người bệnh tật hoặc là già lão tại tiểu bang Texas một cách tử tế. Cơ quan này đã phạt công ty 11.7 triệu Mỹ Kim vì đã thất bại trong cái việc cung cấp chăm sóc y tế cho hàng trăm những người già cũng như là những người tàn tật trong năm 2017 tại tiểu bang Texas. Một cái vấn đề ở đây là các nhà định chế từ xưa đến giờ vẫn khuyến cáo là phạt hơn 102 triệu Mỹ Kim. Những cái hình phạt này sau đó đã âm thầm được che giấu bởi các giới chức y tế của tiểu bang Texas. Các công ty quản lý y tế thường đã bỏ những cái bệnh nhân trong cái tình trạng hết sức là tồi tệ. Bà Nancy Tho là người đứng đầu đội ngũ những y tế đã từng phát giác ra cái tình trạng này và đã nảy sinh ra cái việc trừng phạt những cái công ty đó. Các tổ chức về quản lý chăm sóc y tế nhận được những tiền của chương trình Medicaid đã thường bỏ cho các bệnh nhân ở trong những cái căn nhà tồi tệ hoặc là không có giúp đỡ họ, chẳng hạn như là không có cung cấp gậy chống cho những người già hoặc là những người tàn tật, hoặc là không có cung cấp những cái tã cho những người trưởng thành. Theo như bà Thu thì những người thọ thuế họ đã không có nhận đủ những cái giá trị mà họ đã trả. Và các ủy viên y tế thường thường là họ những che giấu việc này. Ủy viên nhân lực cũng như là y tế của tiểu bang Texas thường che giấu những việc đó mỗi khi mà các công ty quản lý về y tế họ đã thất bại trong cái việc mà trước đây các giới chức định chế đã khuyến cáo là nên phạt họ hàng trăm triệu Mỹ Kim. Căn cứ trên những cái văn kiện dài hàng ngàn trang trong hồ sơ của chính phủ liên bang và tiểu bang, và những cái vụ phỏng vấn đối với lại các giới chức đã từng làm việc cho tiểu bang trước đây cũng như là hiện hành, thì họ phát giác ra rằng tiểu bang đã từng giảm nhẹ về những cái phần chế tài đối với lại các công ty quản lý về y tế ít nhất là 395 triệu Mỹ Kim. Và mỗi lần khi mà tiểu bang tìm thấy các vấn đề đối với là một công ty nào đó, thì ngay lập tức là công ty đó đã đưa ra cái ý kiến mà họ gọi là kế hoạch hành động để sửa sai. Theo những cái dữ liệu của chính phủ thường được dùng để mà có thể theo dõi về các số tiền mà những người thọ thuế cung cấp cho các công ty này họ chi tiêu như thế nào, thì thông thường những cái dữ liệu đó hoàn toàn là sai trái cũng như là gian trá. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đỗ Phúc. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 6 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, sau đó là nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ 30 là chương trình tuổi vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Kết thúc chương trình ngày hôm nay vào lúc 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Mấy hôm nay nhờ có trời mưa mà mát, nhưng mà ngày hôm qua thì không biết là có ai bị lỗ đậu hay không. Ở phía bên của bên của Quang Hưng thì có bị lỗ đậu không?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì bão ngày hôm qua mà mưa đá đó, thì hầu hết nó xảy ra trong khu vực Grand Prairie, Arlington và Fort Worth, Dallas thì nó có những cái trận mưa nhỏ không có đáng kể, nhưng mà dù sao thì thời tiết cũng giảm nhẹ một đôi chút, vài độ cũng là đỡ rồi.
Đúng rồi.
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị là trên đường thì vẫn có những cái nạn kẹt xe xảy ra, nhất là những cái khu vực mà quý vị thấy thường xảy ra kẹt xe trong cái khoảng thời gian và giờ cao điểm như thế này, nhưng mà cũng đỡ thôi, bởi vì đó là trẻ em thì cũng đã nghỉ hè rồi, cho nên đó là đường xá cũng đỡ bớt cái số lượng xe hơn. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.